Quý thính giả đang theo dõi chương trình của Đài Sài Gòn phát thanh trên hai làn sóng 1600 AM tại Dallas và 900 AM tại Houston. Sau đây, mời quý thính giả cùng tham gia vào chương trình Tình Yêu và Gia Đình hôm nay với Thu Nga và Vũ Thanh Thủy. Và đề tài hôm nay sẽ là Cha mẹ Việt Nam nói chuyện với con cái về vấn đề đồng tính, hôn nhân đồng tính.
Đến với quý thính giả mỗi thứ ba hàng tuần, chương trình nhằm đề cao tình người và tình gia đình của người Việt tha hương như những giá trị nền tảng của một đời sống bình an, hạnh phúc. Tình yêu và gia đình cũng nhằm cổ võ việc gìn giữ văn hóa và truyền thống Việt Nam trong sự hội nhập lành mạnh vào xã hội Hoa Kỳ.
Vũ Thanh Thủy xin thân mến chào tới mọi người khán giả của chương trình Tình Yêu và Gia Đình và xin chào chị Thu Nga.
Dạ vâng, Thu Nga xin được kính chào quý khán giả và xin được trở lại với chị Vũ Thanh Thủy trong chương trình Tình Yêu và Gia Đình. Lâu quá mới nghe tiếng của chị Vũ Thanh Thủy, tại vì nếu mà chị mà đi lâu hơn nữa thì cái chương trình này cũng không có Thu Nga luôn. Vì vậy cho nên bữa nay chị Vũ Thanh Thủy về rồi thì cái chương trình này quay trở lại với quý vị mà thời tiết ở ngoài kia cũng sẽ nóng giống như là cái đề tài mà chị Thủy vừa nói. Tại vì đây là một cái đề tài mà bây giờ đó báo chí nhắc nhở rất là nhiều và người nào cũng bàn tán xôn xao. Đó là cái việc mà tối cao pháp viện đã chấp thuận cho việc mà cưới nhau, những người giới đồng tính này cưới nhau. Và cái chương trình này mở ra thì chúng tôi cũng xin thưa với quý vị là chúng tôi không có hề nói là ủng hộ hay là chống đối, phải không chị Thủy? Và tất cả những ý kiến mà quý vị gọi vào, dầu chống đối hay là chấp nhận hay cái gì, thì đó là ý kiến riêng của quý vị. Và nếu mà quý vị nào gọi sau mà không có bằng lòng với cái ý kiến của người trước, thì chúng ta cũng sẽ thảo luận với nhau trong cái tình thân, trong cái tình ôn hòa, chứ không có phải là mình thấy người ta nói rồi mình không có thích rồi mình lại cãi cọ với nhau trong những cái ngôn ngữ mà chúng ta sẽ không có nên nóng giận. Tại vì chương trình này có rất nhiều người nghe và có những cái giới già, giới trẻ, nghĩa là đủ các giới tuổi hết để nghe. Vì vậy cho nên chúng ta sẽ bàn thảo với nhau trong tình ôn hòa và chúng ta cũng không có nêu tên bất cứ một hội đoàn, bất cứ một cá nhân, bất cứ một cơ sở thương mại nào, phải không chị Vũ Thanh Thủy?
Đúng như vậy chị Thu Nga ơi, chương trình của chúng ta nhằm làm sao để mà giúp các gia đình Việt Nam đối diện với các vấn đề thời sự, những vấn đề nóng bỏng, vấn đề luật pháp, luật lệ ở trong xã hội. Mà con em của chúng ta đã hàng ngày phải đối diện, nhiều khi phụ huynh Việt Nam ở nhà không có sinh hoạt nhiều ngoài xã hội như là con trẻ, thành ra nhiều khi chúng ta lại chậm hơn các em và nhiều khi chính các em lại là những người mà nói cho chúng ta biết những cái thông tin bên ngoài, thì làm sao như vậy cha mẹ Việt Nam có thể hướng dẫn con cái được. Thưa quý thính giả, vì vậy chính vì điều đó thành chương trình Tình Yêu và Gia Đình muốn dùng cái khuôn khổ của chương trình này để mời gọi quý phụ huynh Việt Nam cùng đóng góp ý kiến, cùng gọi vào để đóng góp ý kiến rằng quý vị đã nói chuyện với con cái của quý vị về vấn đề hôn nhân đồng tính chưa? Khi mà ngày thứ sáu vừa qua, tối cao pháp viện công bố cái điều mà cho phép hôn nhân đồng tính ở trên khắp 50 tiểu bang, thì đây là một cái biến động rất là lớn ở trong xã hội của chúng ta, có thể thay đổi hẳn cái quan niệm sống của rất nhiều người, đặc biệt là của giới trẻ. Phụ huynh Việt Nam thì chắc cũng khó mà thay đổi quan niệm rồi. Tuy nhiên với những sự thay đổi trong thời sự và trong luật lệ của xã hội mà chúng ta đang sống, chúng ta cũng không muốn, không nhiều thì ít, cũng phải nhập gia tùy tục, cũng phải thay đổi theo. Nhưng mà thay đổi cách nào để vẫn giữ được cái truyền thống của gia đình Việt Nam, vẫn giữ được cái niềm tin tôn giáo của mỗi người mà một cách ôn hòa, hòa bình và chấp nhận những người xung quanh, thì đó là cái điều khó khăn nhất. Nhưng mà đây chính vì vậy, đây là một cái chương trình để chúng ta cùng thảo luận, cùng học hỏi lẫn ở nhau, để xem rằng phụ huynh Việt Nam phải làm sao bây giờ. Cái đề tài này chắc chắn phụ huynh Việt Nam nào cũng đang, bây giờ nếu mà con em chúng ta mà hỏi tới là mình sẽ lung túng ngay chị Thu Nga. Bởi vì trong tuần vừa qua đối với đây thì có dịp gặp một số các vị phụ huynh Việt Nam, thì phụ huynh nào cũng nói đến chuyện này thôi, cũng nói trời ơi, con cái họ về nhà hào hứng khoe rằng tôi cao phát hiện đã cho phép hôn nhân đồng tính rồi, mặc dù đây không phải là những đứa trẻ đồng tính, nhưng mà đều có bạn bè quen biết những đứa đồng tính. Và với cái sự mà cấp tiến tinh thần cởi mở phóng khoáng của giới trẻ thì chúng nghĩ rằng tình yêu bao giờ cũng là cao đẹp, dù là khác giới, đồng giới hay là khác giới, đồng tính hay là khác tính, thì cũng đều là những cái điều cao đẹp và đáng được xử sự một cách công bằng. Thì cái điều đó cũng có cái lý phải nhận giới trẻ, cũng có cái lý của giới trẻ. Nhưng mà vì vậy phụ huynh nếu mà trước những cái điều như vậy thì sẽ nói chuyện với con em như thế nào, sẽ hòa đồng theo với con em, vỗ tay hoan hô, để rồi trong tương lai có thể sẽ chứng kiến con em mình cũng sẽ về nhà yêu cầu rằng bây giờ thôi cho con lập gia đình với một người đồng phái. Thì khi đó tất cả những cái điều này, đây là những cái lúc mà thời điểm tốt đẹp nhất để phụ huynh ngồi bàn luận với con cái, chị Thu Nga. Bởi vì nếu mà có không bàn với con cái thì chắc chắn con cái chúng ta đã được thầy cô nói chuyện trong trường rồi. Chị Thu Nga biết không, hôm thứ Sáu vừa rồi đó, đúng cái ngày mà Tố Cao Pháp Viện công bố cái việc mà cho phép hôn nhân đồng tính đó, thì là cơ quan mà giáo dục toàn quốc đó cũng đã gửi đến tất cả các nhà giáo dục, tất cả các trường học ở trên toàn nước Mỹ những cái bản hướng dẫn yêu cầu thầy cô nói chuyện với lại các học sinh về vấn đề này. Thành ra nếu phụ huynh mình chưa nói thì bây giờ cũng cần nên nói ngay, kẻo nếu không thì con em chúng ta sẽ nói cho chúng ta biết phải làm cái gì, hả chị Thư Nga nhỉ?
Dạ vâng, chắc chắn rằng cái việc này đó nó cũng có vẻ là mới mẻ và cũng có vẻ là hơi khép kín đối với người Việt Nam. Trước kia ở Việt Nam chúng ta biết là những người mà đồng tính như vậy rất là nhiều, mà chúng ta hay dùng cái chữ mà nó hơi nôm na một tí xíu là họ dùng cái chữ lại cái đó. Nhưng mà chúng ta chỉ thấy đó là người đàn ông mà giống như là cái mà cái mang cái tính chất một của người đàn bà, hay là có những cái hành động cử chỉ nói năng giống như đàn bà. Nhưng mà cái việc
chị Thu Nga, nhưng mà cái đó hình như khác phẩm chị Thu Nga.
Dạ, hồi xưa thì nó, thật tình đó nó cũng giống
là
chị.
Cái người mà hai bisexual, cái người mà cái cơ thể
nhưng mà nó cũng giống chị, tuy rằng nó khác nhưng mà nó cũng giống, là tại vì những người đã sinh ra ví dụ như là phái nam nhưng mà ở trong cơ thể của họ đó có một cái gì giống phái nữ, cho nên là họ thích lấy chồng, họ thích lấy người mà đồng tính của họ chẳng hạn. Thành ra cái đó nó cũng có giống nhưng mà nó cũng có khác nhau. Thế nhưng mà chúng ta ở đây là nói về cái đồng tính luyến ái mà marriage, tức là Tối Cao Pháp Viện cho họ kết hôn. Và bây giờ hiện thời bây giờ thì không phải chỉ có Mỹ không, mà có 20 nước ở trên thế giới công nhận đồng tính. Ý của Thu Nga muốn nói là những cái chuyện mà đồng tính luyến ái hay là những người mà bisex đó, thì là chúng ta thấy rằng ở Việt Nam rất là khép kín. Tuy nhiên bây giờ với một, không biết là có đúng như vậy mà thật tình như vậy hay không, hay đây là một cái phong trào mà chúng ta thấy rằng đi đâu, ngay cả người Việt Nam cũng có rất là nhiều những người mà đồng tính như thế này. Và như vậy là Hoa Kỳ đã gia nhập với cái nhóm mà 20 quốc gia ở trên thế giới xem hôn nhân đồng tính cũng giống như mọi cái cuộc hôn phối bình thường khác của loài người. Và ở tại Việt Nam đó thì người ta cũng đang xem xét hợp pháp hóa cái hôn nhân đồng tính. Và nếu như vậy thì Việt Nam sẽ trở thành nước châu Á đầu tiên thông qua cái luật này. Mà khi mà quý vị tưởng tượng giống như chị Vũ Thanh Thủy nói, mình cứ trông con gái với con trai của mình, nó có vợ hoặc nó có chồng, nhưng mà sao lâu quá không thấy nó nói gì hết. Cho tới một ngày nó đi về nhà, nó nói mẹ ơi, con muốn lấy chồng. Đó là cái đứa con trai nói như vậy. Hay là đứa con gái nói rằng mẹ ơi, con muốn lấy vợ. Thì quý vị đã có chuẩn bị cho mình cái tư tưởng đó chưa? Và quý vị sẽ phản ứng như thế nào? Vì đây trở thành một cái việc mà nó đã là công khai hóa rồi. Quý vị có chấp nhận hay không chấp nhận thì cái việc đó nó cũng đã có xảy ra, phải không chị Thủy?
Đúng như vậy chị Thư Nga, hợp lệ, hợp pháp, hoàn toàn được luật pháp bảo vệ. Mặc dù là tiểu bang Texas của chúng ta đang chống đối, nhưng mà cũng vẫn có, họ vẫn được bảo vệ, luật liên bang bảo vệ. Và đây là một cái điều, nhất là những cái điều, cái niềm vui mừng của giới trẻ. Chúng ta cũng thấy thành phố Houston trong cuối tuần qua thì có cái buổi diễn hành của gọi là Gay Pride Parade, đó là chị Thư Nga, diễn hành của niềm hãnh diện là người đồng tính. Trước đến giờ đó thì hàng năm vẫn có những cái cuộc diễn hành này, nhưng mà thường thường ở trong cái phạm vi những cái khu phố, những cái khu vực của những người đồng tính thôi. Không biết ở Dallas là khu nào, nhưng mà ở Houston thì là khu Monrose ở gần đảo Thao đó. Nhưng mà năm nay đó, với nhất là ngày hôm thứ Sáu vừa rồi, với cái luật này được đưa ra, thì cái cuộc diễn hành này trở thành lớn quá, lớn rất nhiều, đến cái độ mà được di chuyển ra ngay giữa trung tâm thành phố, và được dẫn đầu bởi chính bà thị trưởng thành phố Houston. Thì bà thị trưởng thành phố Houston cũng là một người công khai đồng tính lên ái, bà cũng có một người partner và cũng có những đứa con sống như một cái gia đình bình thường vậy. Cho nên tất cả những cái cách sống này, cái sự thay đổi trong luật lệ này của nước Mỹ sẽ làm thay đổi rất nhiều những cái giá trị truyền thống cổ điển từ xưa tới bây giờ của xã hội, đặc biệt là của người Việt Nam. Nhưng mà chị Thu Nga, biết chị Thu Nga nhìn quanh mà xem, cũng như quý thính giả nhìn quanh, nhìn trái nhìn phải trong gia đình mình, ở trong đại gia đình mình, quanh bằng hữu thân nhân của mình, sẽ thấy ít nhiều có những giới trẻ đồng tính ở đây đó. Chị trách chị Thương Nga cũng không quên rằng có một nhà văn Việt Nam rất là nổi tiếng ở Việt Nam đó, cũng có vợ rồi có ba con, nhưng mà đến khi mà sau khi mà đi qua định cư ở ngoại quốc, định cư ở bên Pháp á, thì lúc bây giờ với cái phong trào mà mở cửa ra khỏi, người ta gọi là out of the closet, ra khỏi cái tủ đó, không có dấu kín nữa đó, thì ông này đã công khai nói rằng tôi là người đồng tính từ lâu, nhưng mà tại xã hội Việt Nam không cho phép, thành ra tôi phải sống như một người bình thường. Bây giờ thì ông Mỹ thì tôi công bố chính thức và ly dị vợ, cũng như rời gia đình để mà sống chung với lại một ông bạn trai. Và cái điều này càng ngày càng rất là nhiều. Bây giờ với cái sự bảo vệ của luật pháp thì đều là những con người. Đây là những cái lĩnh vực mà ngay cả các nhà khoa học cũng vẫn còn đang nhức nhối nghiên cứu suốt mấy chục năm qua. Và bây giờ nhiều người cũng đã phải công nhận rằng đây là một cái hình thức mà từ khi bẩm sinh ra là đã có cái xu hướng như thế rồi. Và không có thể nào mà kiểm soát hay thay đổi được. Cho nên con người phải chấp nhận mà thôi. Đó là một cái điều mà chúng ta vẫn còn chưa hiểu. Khoa học vẫn chưa hiểu rõ. Nhưng mà cũng có nhiều người có khả năng sống cả hai giới tính. Như là cái ông bạn đồng nghiệp nhà văn nhà báo của chúng ta đó, chị Thu Nga nhỉ, vẫn sống với gia đình như thường, nhưng mà đến khi mà có hoàn cảnh, có môi trường thì sẽ sống với người đồng tính. Thì càng ngày chúng ta thấy những cái điều này càng nhiều, hả chị Thu Nga?
Dạ vâng, đúng như vậy. Và bản thân chúng tôi cũng có quen biết một cặp vợ chồng, mà cái cặp vợ chồng này đã có hai đứa con rồi, nhưng mà một ngày không biết là đẹp trời hay xấu trời, tự nhiên là anh đã out of closet. Anh nói với bà vợ đó rằng anh phải cần ly dị để mà anh có đi cưới một người mà đồng giới tính với anh. Thì cái cô vợ này rất là shock, nhưng mà phải chấp nhận thôi. Vì vậy cho nên là chúng ta thấy rằng trong cái cơ thể của những người đồng tính đó, họ có thể có một cái hormone của họ nó khác hay làm sao mình không biết. Tuy nhiên chúng ta thấy rằng dù chấp nhận hay không chấp nhận thì cái việc này nó đang diễn ra. Và sau cái phán quyết lịch sử trên thì hàng trăm ngàn người đã ủng hộ hôn nhân đồng tính tập trung bên ngoài tòa án tối cao để mà nhảy múa ăn mừng, và họ vẫy cái lá cờ mà có màu sắc mà cầu vồng đó, họ vô hô vang là nước Mỹ, và gọi là tình yêu đã thắng, tức là love won. Và ngay sau đó thì chính quyền của tiểu bang Michigan cho phép những cái cặp mà đồng tính luyến ái. Hàng loạt đám cưới đồng tính đã diễn ra nhiều tiểu bang ở trước đó mà đã có lệnh cấm. Ở ngay Dallas cũng vậy nữa. Thì sau đó thì có nhiều cặp đã đem ra để mà làm hôn thú. Và từ tòa Bạch Ốc thì ông Obama đã tuyên bố đây là một thắng lợi của nước Mỹ. Và ông nhấn mạnh rằng khi tất cả công dân Mỹ được đối xử bình đẳng, chúng ta sẽ càng trở nên tự do. Và quý vị cũng nhớ là ông đại sứ Hoa Kỳ ở tại Việt Nam, ông cũng là người đồng tính, ông có chồng và có đứa con nuôi.
Vâng, và đây là những cái vấn đề mà nhức nhối. Bây giờ thì người ta thấy rằng cái chuyện nghe hợp lý khi mà nói đến cái chuyện mà con người được đối xử phải được đối xử đồng đều, và tình yêu phải được đặt trên tất cả, thì yêu người đồng giới hay khác giới thì cũng vẫn là tình yêu, chúng ta phải tôn trọng cái điều đó. Nhưng mà khi mà cái công khai chấp nhận những cái cuộc hôn nhân đồng tính này thì sẽ nảy sinh ra rất nhiều những cái vấn đề khác ở trong xã hội, trong đó có vấn đề con cái. dĩ nhiên đã là vợ chồng thì là có quyền được có nhận nuôi con nuôi, không sanh nở được thì nhận nuôi con nuôi. Nhưng mà nếu mà ai cũng như vậy thì thế giới này mai mốt làm sao sẽ còn trẻ con, và hoặc là ngay cả cái sự nhận nuôi đó thì như vậy liệu có công bằng với những đứa trẻ không, khi mà những đứa trẻ nó có thể được nhận nuôi bởi những một người cha và một người mẹ, một người nam và một người nữ, và thì bây giờ nó được nhận nuôi bởi hai người đồng tính, như vậy thì liệu có công bằng với những đứa trẻ đó không? Đó là những cái vấn đề mà các nhà xã hội học đang đặt ra, và đặc biệt là các tôn giáo vẫn đang rất là nhức nhối trước với những vấn đề này, và chắc chắn phụ huynh Việt Nam cũng nhức nhối lắm đây. Cho nên chúng tôi rất mong được lắng nghe ý kiến của quý thính giả đã nói chuyện với con em mình về điều này chưa, và nói và cái ý kiến của quý vị như thế nào. Mời quý vị gọi vào qua số 713-664-8002. Chị Thư Nga ơi, nãy giờ thì thính giả đã đầy hết trên các đường dây từ lúc chúng ta bắt đầu nói chuyện rồi đó chị Thư Nga.
Dạ, dạ, xin mời một vị đầu tiên ạ.
Vâng, xin mời vị thính giả đầu tiên trên đường dây ạ.
Em xin chào chị Thanh Thủy, chị Phương Nga, em xin giấu tên ạ.
Vâng, vâng. Chị Thư Nga, dạ, vâng, dạ, dạ, vâng, mời chị.
Dạ, vấn đề mà hôn nhân đồng tính luyến ái ấy, chị, em thấy nó kỳ kỳ quá chị ơi. Em thấy hai người mà đồng tính là ông á, nó cũng kỳ, hai đồng tính là bà ông kỳ nữa. Đó, thì em chỉ không dám phản đối cái đó, nhưng mà em thấy nó kỳ chị. Nếu mà cả thế giới nào mà đồng tính nó lấy kết lấy nhau hết á chị, thì làm sao có sự sinh sản, thì thế giới này nó còn tồn tại con người trên thế giới không chị, thế gian này không chị. Em thấy nó kỳ quá, giờ đàn bà sinh anh với em, biết người nào là chồng người nào là vợ đó, thì đàn ông sinh được cũng biết làm sao đó chị.
Nhưng mà chị ơi, chị có con cái ở nhà không, chị có nói chuyện với các cháu về vấn đề này chưa?
Chị, em cũng mừng là em mấy cháu em nó không có cái dính vào trường hợp, em cũng mừng lắm chị. Em sợ với cái trường hợp cho biết xử trí hay sao chị ơi.
Chị ơi, dù là con cái mình không phải là trong giới đồng tính, cha mẹ phụ huynh ở Việt Nam có lẽ cũng vẫn cần nói chuyện với con cái chị, bởi vì chính cái quan niệm của các em nó sẽ tạo nên những sự thay đổi ở trong xã hội, người ta gọi là cái peer pressure đó, cái sự mà áp lực của bạn bè nó rất là quan trọng, cho nên con em mình cũng cần biết là con em mình quan niệm như thế nào, chứ không phải là bây giờ vì nó chứ chờ đến lúc mà biết là đồng tính hay không đồng tính thì lúc bây giờ là cũng quá trễ rồi. Dĩ nhiên không ai có thể thay đổi được cái chuyện mà đồng tính hay không đồng tính, trừ một số trường hợp vì ảnh hưởng môi trường xung quanh, nhưng mà đa số trường hợp bây giờ thì chúng ta không dám nói tới. Tuy nhiên cũng vẫn cần nói chuyện với con em đó chị. Chị thử nói chuyện với con em xem nhé.
Dạ, em có nói với cháu vấn đề đó chị, là em cho các cháu đi lên tên là tôn giáo đó chị, để ra tôn giáo thì có sự giảng dạy của các vị trong tôn giáo đó chị. Hy vọng là các cháu trong tương lai đừng có vướng vào cái trường hợp đó, khổ lắm chị.
Vâng, tại vì dù sao thì mặc dù xã hội này đang công nhận đấy, nhưng mà chắc chắn cũng sẽ vẫn có những vấn đề rất là nhức nhối hả chị Thu Nga. Vâng, xin cảm ơn chị rất là nhiều chị. Vâng, chị Thu Nga.
Dạ vâng, thật tình ra khi mà nói chuyện với các em đó thì chúng tôi cũng thấy cũng có nhiều nhóm trẻ cũng nói chuyện với nhau, thì có em thì lắc đầu có vẻ là chê trách cái việc đó, nhưng mà cũng có em là nói rằng cái việc đó chấp nhận chứ đâu có gì sai đâu. Mà người Việt Nam của mình á, về nói về cái chuyện mà về mà tính dục đó, sex đó, rồi mình nói chung sex đó, thì rất là úp mở, mình không bao giờ nói thẳng với con cái của mình hết. Và khi mà các em hỏi rằng em bé từ đâu sanh ra, thì mình hay nói rằng mình đem cái chuyện con ong cái bướm rồi gì á mình nói, nhưng mà mình cũng không có nói ra một cách thẳng thừng. Nhưng mà khi mà nếu mà cha mẹ không nói thì tới trường cũng các em cũng sẽ được giáo dục, cũng được hướng dẫn về cái việc đó. Ngoài ra các em cũng sẽ đi xem trên internet, các em học hỏi một cách sai lạc qua cái kinh nghiệm của bạn bè vân vân. Vì vậy cho nên cái chuyện mà đồng tính mà cái việc mà cưới hỏi mà cùng một giới với nhau thì cũng vậy. Thành ra nếu mà chúng ta mà tránh đi mà chúng ta không nói đó, thì các em cũng sẽ tìm hiểu ở những cái chỗ khác. Cũng giống như là cái việc mà kết hôn mà của người đồng tính đó, có người thì chấp nhận, có người thì không, có người thì ủng hộ, có người thì không. Và cái khi mà sau khi em mà tố cáo pháp viện tuyên bố thì tòa Bạch Ốc sau đó ban đêm đó được trang hoàng bằng cái ánh đèn màu sắc cầu vồng, và bây giờ cái hình mà cầu vồng đó là biểu tượng cho cái phong trào mà đấu tranh đòi bình đẳng cho người đồng tính. Trong khi đó thì các chính trị gia Cộng hòa theo cái đường lối bảo thủ đã chỉ trích dữ dội phán quyết của tòa án tối cao Hoa Kỳ, và cựu thống đốc của tiểu bang Arkansas là Michael Huckabee đã mô tả phán quyết này là một hành động bạo quyền vi hiến vượt ngoài tầm kiểm soát. Thành ra quý vị thấy chưa, đây là một cái việc mà có người chống có người không, và ý kiến của quý vị như thế nào thì quý vị xin mời đóng góp với số 713-884.
Và gia đình là một xã hội thu nhỏ, chị Thương Nga ơi, ở ngoài xã hội có những cái sự bất đồng như thế thì trong gia đình cũng thế thôi. Bây giờ thôi, để thu gọn lại cho cái chủ đề này mà trong cái khuôn khổ của tình yêu và gia đình, xin được hỏi quý thính giả, hỏi cả chị Thương Nga luôn, là bây giờ đó, nếu đùng một cái chúng ta nhận được một cái thiệp cưới của con thì chắc hơn không nói rồi, nhưng mà của cháu hay là của con cái bạn bè mà mời đi tham dự một đám cưới đồng tính thì quý vị có đi hay không? Thành ra phải trong cái vấn đề này là phụ huynh Việt Nam là phải có một cái ý kiến về vấn đề này, chứ không thể mình ba phải thôi, ai sao cũng được như vậy, thì đến lúc bây giờ nhiều khi mình sẽ không biết phải xử sự ra như thế nào. Xin mời vị thính giả kế tiếp trên đường dây ạ.
Alo, tên là Minh á.
Dạ vâng,
chào chị Thu Nga.
Dạ vâng, chào
anh. Em á thì là em cũng lớn rồi, cũng 50 rồi, nhưng mà em hoàn toàn em ủng hộ về vấn đề này. Đối với nước Mỹ hiện tại mà mới chấp thuận đã là trễ lắm rồi. Em thấy có nhiều nước họ đã chấp thuận ngay cả chục năm về trước rồi chị. Thì vấn đề mà đồng tính thì họ đã sinh ra đã như vậy rồi, đã là bất hạnh hơn tất cả những người bình thường, thì mình nên thông cảm và mình hiểu họ hơn, chứ đừng mình trách móc. Em thấy cũng không ảnh hưởng về với những người mà họ dị tính cả. Ví dụ như họ thương chị, ví dụ chị Thu Thủy, chị Thu Nga, chị thương một người đàn ông nào, một người chồng của mình, thì họ cũng có cái quyền được yêu thương, thì em thấy là vẫn bình thường. Thì trong gia đình em thì em hiện tại bây giờ em biết không biết có ai hay không, nhưng mà em được biết rằng trong Facebook của mấy đứa cháu của em năm nay cũng 17-18, nó là đàn ông, nó là men, nhưng mà nhiều khi em thấy trong cái phần mà basic information là interest in men, thì em cũng đã thông cảm và em cũng thương nó như một đứa cháu ruột của em, như những đứa khác.
À vâng, đồng ý với anh Minh cái điều đó, nhưng mà khi mà hợp pháp hóa vấn đề hôn nhân, nó đưa ra nhiều những cái phụ thuộc khác nữa. Thí dụ như là về đến chuyện mà con cái chẳng hạn, nuôi dưỡng người như vậy làm sao sẽ có con cái được anh? Như vậy thì mình cứ đi xin con nuôi hoài hay sao?
Dạ không sao chị, ví dụ như là mà đứa đó không có con thì mình có những đứa khác sẽ có con, chứ đâu phải mà mình tiệt nọc luôn đâu. Hay là không được thì mỗi người có một cái sự tình thương khác nhau thì mình nên thông cảm. Ví dụ như là làm sao mà họ cảm thấy họ hạnh phúc được rồi chị. Mình hạnh phúc thì mình con cháu mình cũng có cái quyền được hạnh phúc. Mình mở rộng vòng tay mình thương nó thì nó sẽ thương mình, như vậy thì thôi. Bất cứ ai cũng vậy. Người lớn hay người già, con nít thì mình thương, mình mở rộng mình thương nó trước đi. Tự nhiên chị sẽ nhận được tình thương từ người đó trở lại.
Cảm ơn ý kiến của anh Minh rất nhiều. Vâng, anh Minh nói chuyện đúng là một người mà rất là cởi mở phóng khoáng. Mà chứ mày không biết chị Thu Nga có nhận vậy không? Đa số những người đồng tính đó cũng là những người mà như anh Minh vừa nói, họ cũng đã qua những cái đau khổ cho khi mà khám phá ra mình là người đồng tính đó, chị Thu Nga. Thành ra cũng có những cái sự mà tương đối là có vẻ như hiền lành, chấp nhận, chịu đựng, và đồng thời cũng là phần nào đó cũng cam phận, là chị Thương Nga nhỉ?
Dạ vâng, chắc chắn là như vậy. Tại vì người mà đồng tính đó không phải chỉ có Việt Nam, mà những người mà ngoại quốc cũng vậy nữa. Họ có vẻ là trước đây họ có vẻ là họ khép kín, tại vì tự họ cũng cảm thấy rằng có một cái điều gì đó mà nó bất ổn, là tại vì theo cái lời của giống như là ông thống đốc của tiểu bang Texas là ông Greg Abbott, ông đã nói rằng Chúa định nghĩa hôn nhân, con người không được định nghĩa lại nó. Và không chỉ có công nhận hôn nhân đồng tính mà phán quyết của tòa án tối cao Mỹ người ta nói còn ảnh hưởng đến hàng loạt những cái lĩnh vực pháp lý. Một trong những cái chuyện đó mà giống như là quý vị thính giả cũng đã nêu lên, chị Thủy cũng đã nêu lên, nếu mà hai người mà cứ kết hôn với nhau thì làm sao mà sanh con được? No way có thể là sanh con được, quý vị cũng biết được điều đó. Thì làm sao mà chúng ta có trẻ em mà cứ không lẽ mà cứ cặp nào cũng đi nuôi con nuôi? Và những cái tiểu bang mà từng cấm hôn nhân đồng tính sẽ phải điều chỉnh rất nhiều cái quy định pháp luật. Nào là việc là chấp nhận con nuôi, rồi các khoản mà giảm trừ thuế, rồi bảo hiểm y tế, vân vân và vân vân. Thì chúng ta đặt ra cái câu hỏi đó. Và Thu Nga rất là thích cái câu hỏi hồi nãy của chị Thủy hỏi. Bây giờ có một cặp hôn nhân đồng tính, hai người nam hoặc là hai người nữ, gửi cho quý vị một cái thiệp, thì quý vị có đi hay không? Tại vì điều này đang xảy ra cho một người mà chúng tôi cũng đã biết, và chúng tôi có làm việc với nhau. Và cái anh này cũng đã đi để mà đi cưới chồng, đi qua bên California để mà cưới chồng. và anh có gửi một cái thiệp cho người cộng sự viên của anh trước đó. Và cô này là công giáo, cô đang rất là lưỡng lự, cô không biết là cô có nên đi dự đám cưới đó hay không. Và những người khuyên cô rằng nếu mà cô đi dự đám cưới là coi như cô chống lại cái tôn giáo, cái lĩnh vực niềm tin của cô mà Chúa đã đặt ra một người nữ và một người nam. Nhưng mà với cái tình thương của người đồng sự mà cô dành cho cái anh đó, thì cô cũng muốn đi. Như vậy quý vị nghĩ như thế nào, chị Thủy nghĩ như thế nào?
Đó là một cái điều đau lòng hết sức cho những người thân. Khi mà thấy rất là thương yêu người thân của mình hay là con cái bạn bè, bạn hữu mình, rất là thương yêu chúng từ nhỏ. Và bây giờ không lẽ đến cái ngày vui của nó mình lại không tham dự, mà khi tham dự thì cái niềm tin của mình đặt ở đâu và cái thái độ sẽ như thế nào? Làm sao mà có thể vui cười hào hứng chúc tụng đầu năm sinh con trai, cuối năm sinh con gái hả chị Thương Nga nhỉ? Cái đó cũng là thay đổi nhiều lắm. Vâng, xin được mời vị thính giả kế tiếp trên đường dây ạ.
Ôi dạ, em chào hai chị, em tên là Bill á.
Vâng, chào anh Bill.
Chào anh Bill.
À, thì em cũng mới là mở radio nghe thôi, nhưng mà là em thì cũng không có ý kiến gì, mà em thấy cái luật cổ của người bây giờ nó lộn xộn quá, phải không hai chị hả? Bởi vì á, người ta nói là thường thường mà vợ chồng á, mà cưới nhau phải là trai gái, chứ ai mà đàn ông, vợ đàn ông cưới nhau gì có gì được, cái đó là có chứ là không phải là cái luật cổ của người mình thôi. Nếu mà em mà có làm cái chức vụ dưới lớn á, em thấy những người mà cặp từng cặp mà trai gái với nhau, hay là con trai con gái, con trai mà cặp với nhau, con gái con gái cặp với nhau, là em phạt hết, em cấm hết toàn phần, em không cho đi.
Anh Vi ơi,
cái cuộc đời như vậy,
nếu mà anh làm cái gì lớn đời, hoặc anh đang có cơ sở làm việc đó mà anh mượn nhân viên, mà anh có cái quan niệm như vậy là coi chừng anh sẽ bị kiện đó, cái chừng sẽ bị kiện, sẽ bị ra tòa đó, tại họ được luật pháp bảo vệ.
Thì biết sao cái luật pháp thì nó cho, nhưng mà cái con người của mình làm như vậy nó trái luật của Chúa đi. Thượng Đế là sinh ra đã đàn ông đàn bà mới là thành vợ chồng, chứ ai mà từ chứ hai người đàn ông đi lấy nhau, nó cái bây giờ có như cái trái đất nó lộn xộn rồi, cho nên người ta ưa làm gì sao cũng được. Nhưng mà sao mà những người làm việc lớn họ lại chấp thuận, em nghĩ không ra chứ.
Nhưng mà anh Bill ơi, anh có nói chuyện với con cái ở trong gia đình về vấn đề này không?
Có chứ, em có con, nhưng em hay dặn mấy con của em là đi chơi phải lựa bạn mà chơi. Mình á là con người là mình phải sống, đừng có mất cái lòng con người. Em đi ra ngoài em nói thiệt với mấy chị á, em thấy những người mà dù đứa nó chưa có phải là đồng tính mà nó giống như nó muốn á, mà nếu mà cái luật pháp mà ra mà cứng rắn một cái á, thì nó không có những kia dựng cái hàng người đó chạy ra.
Dạ, chị hiểu dạ, không? Vâng, cảm ơn.
Bởi vì cái luật pháp quá dễ đi, cho nên người ta mới để cho là những người không phải đồng tính mà họ cũng làm cách đồng tính luôn. Vâng. Họ còn mừng hơn nữa.
Dạ, cảm ơn ý kiến của anh Bill. À, cái điều này thì cũng có đấy chị Thương Nga nhỉ.
Dạ, vâng.
Có những người thì là trời xanh ra như vậy, nhưng mà cũng có những người vì cái môi trường xung quanh, thành ra người ta mới gọi là lưỡng tính đó, là những người họ có khả năng cả hai cái giới tính. Nếu mà luật pháp cho phép thì tại sao không? À, thì còn nếu không cho phép thì họ lại vẫn sống như một cái đời sống bình thường được. Thì cái số người này cũng có nhiều chứ không phải là ít. Vâng, xin được mời vị thính giả kế tiếp trên đường dây ạ.
Chào hai chị trên đài.
Vâng ạ,
chị. Tôi tên là Nguyên.
Dạ vâng ạ, chào
vấn đề mà hôm nay bên Mỹ là cho hợp chức hóa vấn đề đồng tính á, thì tôi nói chung Việt Nam á, tôi cái gia đình tôi cũng có Việt Nam đó, thì có người thân á,
vâng,
có các cái đứa con á, thì hai đứa thì lấy vợ được, còn đứa con trai khác thì không lấy vợ được. Người thân của tôi nghe được một người con không lấy được vợ đó đồng tính đó, thì gia đình tôi khóc á, tại vì họ cảm thấy thương tội nghiệp đứa đó. Thì đó thì nhưng cũng là rất là đau lòng với ông đại thái vậy. Nhưng mà bây giờ cái thế giới giờ ta thấy chắc là đông người quá, thành ra như cái luật lệ nó thay đổi làm sao để cho con người đồng tính, chắc để cho bớt nhân loại bớt sinh ra đó, thành ra tôi nghĩ là luật như vậy. Nhưng mà hai chị, trong tương lai nếu mà những người đồng tính lấy nhau á mà sinh ra bệnh hoạn đó, thì tôi nghĩ chắc luật lệ nó phải thay đổi thôi. Thì tôi đó là phải ý kiến của
anh Nguyên ơi, nhưng mà là chắc anh cũng có gia đình phải không ạ? Cũng có con
dạ,
cái
cũng có gia đình,
thì anh nếu mà bây giờ thí dụ như cái người cháu hay người con của người bạn mà anh vừa nói đó, bây giờ mời anh đi dự đám cưới thì anh có đi không?
À thì nói chung mà thì nếu mà mời đi thì cũng đi, nhưng mà đi mà thấy cũng tội nghiệp đứa nhỏ đó thôi, mình thấy thương cho nó hoàn cảnh, tại vì nó cái giống tính đó, yếu đuối như vậy, nhưng mà mình đâu cách được. Bây giờ nó lại cái nó hồi xưa nó thì nó nói ra thì nó cũng đau lòng, nó nóng tuổi hổ lắm, nhưng mà bố mẹ rất là đau lòng, khóc đó, khóc
bà,
thì thấy
bố
con
bố
mình có đứa người như vậy để cho gia đình tôi có ảnh hưởng như vậy. Thành ra tôi lưu ý kiến rất là đau lòng nhưng mà vẫn phải chấp nhận thôi.
Dạ.
Cho anh chị biết, hai chị biết vậy.
Dạ, cảm ơn ý kiến của anh Nguyên. Cái điều này, các cha mẹ đau lòng này nhiều lắm chị Thương Nga. Vẫn thì được nghe rất nhiều thính giả đã gọi lên, họ cũng nói chuyện về những điều này rất là đau đớn cho con cái, chỉ tại vì thương con quá, không muốn con mình có những cái sự khác biệt với những người chung quanh, rồi nhất là không sẽ không được nhìn thấy cháu nội cháu ngoại, bởi vì nó sẽ không thể nào mà có con được, nếu mà con nuôi thì nó cũng là khác, không phải là như là con máu mủ ruột thịt, thành ra cái đó cũng là một cái điều cũng đau lòng mà chị Thương Nga nhỉ?
Dạ vâng, chắc chắn là đau lòng rồi. Bây giờ một cô gái mà lớn lên rồi cha mẹ chờ cô để mà lấy chồng, nhưng mà cô này có cái tính mà giống như là một người đàn ông vậy, giống như còn hơn tomboy. Tomboy là mình chỉ để cho chỉ những cô gái mà có vẻ là ngổ ngáo thôi, nhưng mà cái tomboy này thật sự ra nếu mà nó mạnh mẽ quá thì cô gái đó rõ ràng rằng đó là một cái người đàn ông trong cơ thể của một người đàn bà, và cô sẽ muốn lấy vợ. Hay ngược lại, một đứa con trai chúng ta chỉ mong làm sao cho nó lớn để mà nó có thể lập gia đình, để nối có một cái đứa cháu đích tôn vậy mà nhưng mà tới rồi cùng thì nó lại cái cơ thể của nó yếu đuối, nó giống như là một đứa con gái như vậy, thì chắc chắn nó sẽ, cái đứa con trai đó nó sẽ lấy chồng chứ nó không muốn lấy vợ. Và nếu mà chúng ta cấm thì chắc chắn rằng những cái đứa con trai con gái đó nó sẽ ở vậy, chứ tại vì nó sợ quá thì nó không có dám nói. Nhưng mà chúng ta biết rằng cái việc mà ở Việt Nam họ cũng đang xem xét cái việc mà hợp thức hóa hôn nhân sau cái vụ mà ở Mỹ này tuyên bố, tối cao pháp viện tuyên bố như vậy. Nhưng mà chúng ta cũng thấy rằng cũng rất là tội nghiệp cho những người đó, trời sanh họ ra đó giống như vậy chứ không phải là họ ý họ muốn. Vì vậy cho nên có ngăn cấm thì làm cho họ đau khổ thêm thôi. Cái điều là chúng ta phải chấp nhận như thế nào, và nếu mà không phải là có phong trào, cái phong trào thì rõ ràng là nên chặn đứng. Tại vì cái phong trào đó thì có cái gì gọi là đẹp, có cái gì gọi là hay, trừ trường hợp những người đó là đồng, là họ sinh ra là như vậy, phải không chị Thủy?
Vâng, và chúng tôi rất mong được nghe ý kiến của các bậc phụ huynh mà đã từng trải qua cái kinh nghiệm này, hoặc là có những người thân, người quen trải qua kinh nghiệm này để biết cách xử sự như thế nào. Đó cũng là một cái sự mà giúp ích, rất là hữu ích cho những bậc cha mẹ Việt Nam đang âm thầm đau khổ ở ngoài kia. Thương con hết lòng, muốn cho con hạnh phúc sung sướng, muốn chiều ý con mọi thứ, nhưng mà làm sao có thể vượt qua được cái điều đó, làm sao có thể để tham dự đám cưới của con cái một cách vui tươi hãnh diện như là những đám cưới bình thường. Không biết là điều đó đã có ai đạt nổi chưa? Xin được mời vị thính giả kế tiếp trên đường dây ạ.
Hello.
Dạ vâng ạ, chúng tôi nghe đây.
Dạ. Chào hai chị Thu Nga với lại chị Thanh Thủy.
Vâng ạ.
Tôi là bà Nguyễn.
Dạ vâng ạ, xin chào bà Nguyễn.
Những điều tôi sẽ nói ra đây thì tôi chắc là hai chị cũng như rất nhiều người sẽ không đồng ý.
Vâng.
Nhưng mà tôi thưa với lại cái tấm lòng của tôi, cái sự suy nghĩ của tôi. Tôi rất là vui mừng khi mà có cái luật mới ra đời. Tôi thấy cái luật đó mang lại rất nhiều hạnh phúc, sự vui mừng cho rất nhiều người. Tôi nghĩ là bây giờ sẽ có nhiều người phản đối, là bởi vì nhất là xã hội Việt Nam mình sống rất là khép kín. Thế nhưng mà để tôi kể một cái câu chuyện rất là vắn tắt để hai chị với lại quý vị thính giả nghe. Là từ năm 1967 khi mà tôi lập gia đình, tôi có hai người bạn. Hai cô này chơi với nhau rất là thân và rất là tử tế đàng hoàng. Đàng hoàng lắm, ở sở ai cũng quý. Tôi mới nhờ hai cô để đi phù dâu cho tôi khi mà tôi làm đám cưới. Thì không ai biết là hai cô đã là yêu, rất là yêu nhau. Bởi vì hai cô thân giống như là tôi thân với những người bạn thân khác. Thì nhất là ở Việt Nam khó biết lắm.
Cái điều đó bình thường, ở Việt Nam thì bạn gái thân nhau rồi thì nắm tay nhau, ngủ chung giường cũng là điều thường và Nguyễn nhỉ?
Dạ, đúng như thế. Thế nhưng mà khoảng 2 năm sau đó thì tôi được tin một cô đi lấy chồng. Cô đi lấy chồng lý do là bố mẹ cô bắt cô ấy phải lấy chồng. Phải lấy một cái người mà bố mẹ chọn, cái anh đó cũng rất là thực tế. Thì cuối cùng cô đi lấy chồng. Cô lấy chồng, cô sinh được một đứa con. Sau đó thì cô nói thẳng với anh chồng rằng thì là em muốn là anh có vợ khác. Anh đi lấy vợ khác hay là có bồ đi. Mà cái anh chồng này thì rất là yêu quý cổ. Thế thì anh không chịu. Cuối cùng hai người nói chuyện với nhau trong vòng một tuần lễ. Thì cái cô đó cô ấy thú thật với ảnh rằng thì là cô ấy rất là sợ cái chuyện chăn gối với ảnh. Và cô ấy cái tình yêu thương ảnh, cô ấy dành cho ảnh nó không có trọn vẹn. Thành ra là cô ấy cảm thấy cô ấy rất là mang tội lỗi. Và cô ấy phải chịu cái cực hình mỗi một lần mà làm vợ ảnh. Thế sau đó thì là cô ấy thú tội ra rằng là cô ấy đã yêu một cái cô bạn đó. Mà cái cô bạn này sau khi mà người bạn đi lấy chồng rồi đó, thì hai người vẫn chơi với nhau và lại giúp đỡ. Và khi cô này sinh đó, thì cô kia cũng đến nhà chăm nuôi. Đó. Thì cuối cùng đó thì cái anh này anh ấy hiểu ra thì là anh hai người ly dị với nhau. Thế rồi anh ấy để cho cô đó nuôi cái đứa con gái đó. Thì là trở lại cái chuyện cái người bạn đó. Sau đó thì hai người bạn là cùng với nhau. Nhưng mà gia đình không ai biết ngoài cái người chồng của cô này thôi. Và cô ông chồng về sau cũng đi lấy vợ. Cho đến khi hai cô sang được đến bên Mỹ này. Thế thì là lúc đó cô mới nói với gia đình rằng hai người rất là yêu thương nhau và 22 người đi đến một cái chỗ tiểu bang nào đó đó. Với đây đó là làm đám cưới với nhau.
Với nhau và...
Hai người rất là hạnh phúc. Thế thì cái chuyện đó là cái chuyện xảy ra từ cái năm 1967. Và khi chuyện đó thì hai này nói chuyện một vài người cũng là bạn của tôi. Cũng ở trong cái hoàn cảnh đó nhưng mà người ta giấu gia đình. Thế thì tôi có một người cháu gọi tôi là cô. Thì là cháu rất là xinh đẹp, học giỏi. Thì anh chị tôi rất là muốn cho cháu lập gia đình. Và dĩ nhiên là bạn bè đó thì có con trai thì cũng muốn là đến để làm thân. Thế nhưng mà nó không chịu, nó nhất không chịu. Thế thì cuối cùng đó thì là cho đến khi nó 30 mấy tuổi, sau khi mà nó học hành xong xuôi rồi, làm việc, nó làm cái chức rất là cao, rất là giỏi, thì nó gặp cái người bạn đó, thì hai người sống với nhau. Thì lúc đó bố mẹ mới biết, thì cái người anh của tôi đó thì anh chấp nhận, tại vì anh đọc nhiều sách, anh không có phản đối. Thế nhưng mà chị của tôi đó thì rất là khổ sở. Mà cho tới bây giờ là 20 mấy năm rồi, chị vẫn rất là đau lòng. Thế thì tôi ngắm hai cái bà người bạn sống với nhau, người bạn của tôi, với lại tôi ngắm cái cô cháu của tôi. Tôi thấy người ta rất là happy. Happy tôi không biết ở bên trong như thế nào. Người ta nói với tôi là người ta rất là hợp nhau, người ta thương nhau, người ta không cãi nhau.
Thưa bà Nguyễn, như thế này bây giờ để xin phép, tại vì cũng nhiều thính giả đang ở trên đường dây đó. Câu chuyện bà kể rất là quen thuộc, rất là có lý. Chắc chắn là người Việt Nam mình cũng đều có nhìn thấy những cảnh đó chung quanh. Nhưng bây giờ xin phép được hỏi một câu thẳng như thế này, chị Thương Nga nhỉ. Bây giờ nếu như chính con cái của bà Nguyễn như thế, thì theo như bà có vẻ bà rất là vui mừng khi điều này xảy ra. Thành ra nếu con cái như vậy, bà cũng sẵn sàng chấp nhận và hỗ trợ các anh chị như thế. Nhưng mà như vậy thì rồi cái chuyện mà các cháu thì sao, rồi đến đời cháu thì sao thưa bà?
Với tôi đó thì nếu mà xảy ra cho gia đình tôi, cho các con của tôi, tôi cũng rất là chấp nhận. Thứ nhất là tôi thương các con tôi. Tôi yêu thương, tôi sinh nó ra tôi chăm sóc nó, chưa bao giờ tôi đánh con tôi hay là tôi nói những cái lời không được lễ độ với con tôi. Tôi rất là yêu quý các con tôi. Và tôi cố gắng tôi dìu dắt nó để cho nó trở thành người tốt trong xã hội và nó lo được cái thân nó. Còn về vấn đề về tình duyên của nó, không bao giờ tôi nói đến. Và nó có, tôi có một người con, nó yêu một cái anh chàng đó mà tôi thấy rằng là tôi không bằng lòng, chồng tôi cũng không bằng lòng, một vừng là vài người bạn trong gia đình họ hàng tôi không bằng lòng. Nhưng mà sau thời gian tôi thấy cái cháu mà bạn của con tôi nó tử tế, con nhà đàng hoàng, và tôi có một cái niềm tin rằng là khi tôi lớn lên, tôi tự lập, tôi tự lo cái thân, tôi mang lại hạnh phúc cho chính tôi, thì tôi không có cái lý gì mà bây giờ tôi cấm con tôi hay cấm hay là gì hết. Tôi để cho cháu. Cuối cùng thì tôi bằng lòng. Con muốn làm đám cưới hay con muốn làm cái gì?
Ý của bà đó là bằng lòng hoàn toàn, chị Thủy.
Vâng, bà hoàn toàn. Vâng.
Sau đó đó, dạ, thì là tôi ngắm, tôi thấy là hai con tôi nó sống rất là hợp nhau, nó sống rất là hạnh phúc.
Vâng, cảm ơn bà. Cảm ơn.
Thế thành ra là tôi thấy cái chuyện mà thương yêu nhau với lại cái chuyện hợp nhau nó quan trọng lắm.
Vâng,
nhiều
dạ.
Gia đình đó là
bà Nguyễn ơi, nhưng
dạ
mà
vâng,
cái,
dạ vâng, chào
cái ảnh hưởng vâng
bà đã nói
rất
rõ
là cảm ơn
ý, rồi,
ý kiến
dạ vâng.
Của bà. Vâng, nhưng mà rất tiếc là tại nhiều thính giả chờ trên đường dây, chứ không là chúng tôi cũng muốn hỏi xem thêm về cái niềm tin tôn giáo của bà có gặp trở ngại trong cái vấn đề này hay không. Nhưng mà chị Thu Nga cũng phải nhận rằng bà Nguyễn như vậy lập gia đình đã 48 năm rồi mà cái giọng còn rất trẻ mà tinh thần phóng khoáng quá hả chị nhỉ?
Dạ vâng, đúng như vậy, là cũng có nhiều bậc phụ huynh có tinh thần phóng khoáng, nhưng mà cũng có nhiều bậc phụ huynh chắc là cũng đang đau khổ lắm nếu mà biết con cái của mình như vậy. Nhưng mà chúng tôi cũng có nói rõ với quý vị là chúng tôi không có nói là ủng hộ hay là chúng tôi có chống đối. Nhưng mà cái ý kiến của quý vị gọi vào chúng tôi rất là cảm ơn. Tuy nhiên chúng ta có nhiều vị để gọi vào, vì vậy cho nên nếu mà quý vị kể những cái câu chuyện thì xin quý vị kể vắn tắt.
Và nếu có thể thì xin quý vị gọn trong cái đề tài.
Dạ, vâng.
Đề tài này thôi. Xin mời vị thính giả kế tiếp trên đường dây ạ.
Hello.
Dạ vâng, chúng tôi nghe đây, xin được biết cái gì.
Thưa tôi là bà Uyển đây. Thưa.
Vâng ạ, vâng ạ, chào bà Uyển.
Dạ, thưa,
vâng.
Cái vấn đề này tôi thấy là nó rất là nhức nhối đối với chúng ta. Tại vì ở Việt Nam nó cái hoàn cảnh nó không có thoải mái như ở đây, nhưng mà cũng có rất nhiều trường hợp những người phải. Tôi nhớ là cái năm mà tôi mới trường đó, tôi đi xuống tôi dạy học ở dưới Mỹ Tho. À, năm đó tôi dạy lớp 12 thì có một em học sinh không có dạy lớp tôi, không có học lớp tôi, nhưng mà mỗi một lần mà tôi đi xuống xe đò, tôi đậu xuống là em cứ chạy ra, em đi xách rời quần, xách áo, xách đỏ cho tôi, rồi em về em mới lấy quần áo em mới ủi cho tôi. Mà ngày đó thì các giáo sư ở trên Sài Gòn xuống dạy thì các em học sinh nó theo, nó thích thì là chuyện bình thường, tôi cũng không để ý. Cho một ngày em mới đi lập gia đình, lớp 12 ở tỉnh mà các em mới lập gia đình sớm.
Đã.
Thế thì tôi thấy một năm sau nó bỏ chồng.
Đã.
Không hiểu tại sao nó bỏ chồng. Lúc bây giờ tôi về Sài Gòn rồi thì nó theo lên nhà tôi. Thế xong rồi tôi hỏi lý do là tại sao em bỏ chồng, tại sao em lại lấy chồng mà lại bỏ không có hạnh phúc. Nó bảo là em không hợp. Cái ngày đó thì tôi hãy còn độc thân, đến khi mà tôi quen nhà tôi đó, thì anh ấy tới chơi với tôi, thì tự dưng nó đến, xong rồi nó đi ra ngoài đường. Nó ra ngoài đường, nó đứng nó khóc, thì tôi cũng chả biết gì hết. Thì anh nhiều kinh nghiệm hơn tôi, anh ấy lại cười cười. Anh bảo tôi là người yêu bé nhỏ của em khóc rồi kìa. Thì tôi cũng không nghĩ là cái chuyện mà em nó bị cái bệnh như vậy. Tôi chạy ra ngoài cửa, tôi dắt em nó vào. Nó nói với tôi một câu, em thù thầy, thầy cướp tình yêu của em. Tôi nghe tôi sợ quá, từ bấy giờ các em nó lên, tôi không gặp nữa. Tôi cứ tránh, tôi không gặp.
Vâng. Nhưng mà đối với này, ở đây thì bà thấy
mà
như thế nào?
Nó biết là tôi lập gia đình, nó mang trái cây, nó mang rượu, nó mang lên, tôi cũng không dám gặp nó nữa. Xong về sau nó viết một cái nhật ký, nó bảo là nó thích máu là nó viết. Tôi cũng không dám xem nữa. Mà anh nhà tôi anh xem, anh bảo đúng là rất là tội nghiệp.
Vâng, tội nghiệp.
Nói là những cái em bị như vậy rất rất là tội nghiệp. Nó không tìm được hạnh phúc. Mà trong cái xã hội Việt Nam ít có người chấp nhận như vậy lắm.
Nhưng mà bà Uyển ơi, bây giờ đó cái lòng thương và tội nghiệp thì rất là không ai có thể cãi gì về được cái điều đó. Nhưng mà áp dụng trong cái đời sống hiện nay ở đây với cái luật lệ mới ở nước Mỹ này thì bà nghĩ sao thế bà? Nếu mà như điều đó xảy ra cho chính con em mình.
Tôi nghĩ rằng là nếu mà nó tìm được hạnh phúc, mà nếu mà nó có hạnh phúc thì tôi nghĩ là ta cũng nên chấp nhận, dù là ta cũng rất là đau khổ.
Vâng.
Mình cũng rất trong gia đình mình đau khổ chứ. Thành ra tôi nghĩ rằng là nhưng mà dù sao mình cũng phải chấp nhận, nếu mà nó gặp được một người nó lấy và nó có hạnh phúc, tôi nghĩ là như vậy.
Dạ, dạ, các bạn cảm ơn ý kiến của bà rất là nhiều. Chị Thương Nga, thật ra đó thì con cái thì ai cũng thương, chắc chắn không cha mẹ nào bỏ được con, dù nó tội lỗi tới đâu mình cũng còn chấp nhận. Nữa là đây chỉ là một cái sự mà một cái điều khác biệt của nó thì lại càng đáng thương hơn, thì chị Thương Nga nhỉ. Nhưng mà chỉ có điều đó, nếu mà nó thì nhiều khi cũng thí dụ như bình thường, có nhiều bậc phụ huynh Việt Nam cũng nói như thế này, nói là thí dụ như nó cũng vẫn tỉ như con trai nó vẫn ăn mặc ra con trai, con gái nó ăn mặc ra con gái, rồi nó cứ việc có bạn cùng phái không sao, nhưng mà nó đừng có lại đổi giống như đổi ngược lại cái giống của mình, thì làm cho cha mẹ cũng ngượng ngùng không biết phải hành xử như thế nào, hả chị Thương Nga ha?
Dạ vâng, đúng rồi. Bây giờ quý vị cứ thử tưởng tượng là đứa con trai của mình á, tự nhiên cái rồi nó mặc áo đầm, hay là nó đổi tóc giả, hay nó làm cái điều gì đó để mà nó có thể là kết hôn với một người bạn trai của nó, thì dĩ nhiên là cái chuyện đó sót rồi. Chúng ta khi mà chúng ta nói như vậy thì chắc chắn rằng chúng ta sẽ trong cái giới mà cha mẹ đó, khi mà nghe con mà thổ lộ như vậy thì chắc chắn quý vị cũng sẽ cảm thấy rất là ngỡ ngàng. Tuy nhiên là quý vị theo lời của những vị thính giả đã đóng góp thì thấy rằng cái việc đó cũng rất là đáng thương, tại vì trời xanh các cháu ra như vậy, chứ không phải là các cháu tự chọn ra cái cách sinh mà như vậy. Thành ra nếu mà chúng ta cấm cản hoàn toàn thì những người đó cảm thấy rất là cô đơn, cảm thấy rất là tủi phận. Và sau khi phán quyết của tòa tối cao pháp viện thì nếu mà quý vị đi vào những cái trang web, những cái trang mà web mà news ở trên các trang mạng, thì quý vị thấy là có những cái cặp mà bây giờ họ đã lớn tuổi rồi mà họ rất là vui mừng, họ cầm tay nhau, có người thì ôm nhau hôn, đàn ông cặp đàn ông cũng như là cặp đàn bà. Trước đây
có người bảy tám chục tuổi
công khai như
chị.
Vậy phải không chị? Bây giờ đó là họ đứng ngay ở trước những cái chỗ mà họ làm hợp pháp cái giấy hôn thú đó, thì chúng ta thấy cái điều đó chúng ta thấy nó hơi ngỡ ngàng một chút xíu, chúng ta thấy nó hơi kỳ cục một chút xíu. Nhưng mà nếu mà chúng ta không ở trong cái hoàn cảnh, cái trong cái trường hợp của người ta thì mình không hiểu là họ hạnh phúc như thế nào.
Đó là nhất là những đối với những cặp đã ở bên nhau cả 40-50 năm, bây giờ đã cả 60-70 tuổi rồi đó, thì họ chờ đợi cái ngày này thì cũng thấy là một cái điều rất là đáng thương, rất là đáng thông cảm. Nhưng mà không biết là nó sẽ ảnh hưởng tới xã hội như thế nào. Nhưng mà trở lại với vấn đề của phụ huynh Việt Nam, chúng tôi muốn được biết ý kiến của quý vị sao về điều này. Xin được mời vị thính giả kế tiếp ạ.
Vâng ạ, xin cảm ơn và chào hai cô Thanh Thủy và lại Thu Nga trên đài.
Vâng,
tất cả
xin
những quý vị thính giả.
Danh của ông.
Tôi là Phong ạ.
Dạ vâng, chào ông.
Tôi không có dám đóng góp ý kiến về những người khác trong xã hội và trong gia đình và trong cộng đồng. Nhưng mà tôi chỉ nói là nếu mà tôi, con của chúng tôi mà hỏi chúng tôi về cái chuyện mà đồng tình luyến ái đó, thì tôi sẽ giáo dục cho những đứa con của gia đình chúng tôi như thế này. Tôi sẽ hỏi các cháu rằng các cháu có hiểu lý do tại sao mà ở trên trái đất ngày hôm nay mà có cha mẹ của chúng nó và có khoảng chừng 9 tỷ người khác trên trái đất hay là không? Thì chúng nó cần phải ngó ngược là cái dòng lịch sử, là cái lúc đầu tiên hết khi mà Thượng Đế, thì tùy theo tôn giáo của mỗi một gia đình, thì trong gia đình của chúng tôi gọi Thượng Đế là God. Thì khi mà Ngài tạo ra cái đầu giây phút đầu tiên mà tạo ra con người, lịch sử con người đó, Ngài tạo lý do tại sao Ngài chỉ tạo ra ông Adam và bà Eve mà thôi. Và tại sao Ngài không tạo ra hai ông Adam và một bà Eve, hay là hai bà Eve, một ông Adam, hay là hai ông Adam, hai bà Eve, mà chỉ tạo ra một ông Adam và một bà Eve. Thì tôi sẽ dạy cho con của chúng tôi rằng ở trên trái đất này và ở trên vũ trụ này, cái gì nó cũng có cái luật của nó, chứ không phải là tự nhiên ngẫu nhiên mà nó xảy ra. Và khi mà mình tồn tại trên trái đất này, thường con người ta thì khoảng 100 năm mà thôi, thì cái thời gian nó rất là ngắn ngủi so với cái thời gian mà vũ trụ nó được tạo ra. Và người nào mà theo gia đình chúng tôi thì chúng tôi nghĩ cái người đó là Đấng Thượng Đế. Người ta đã tồn tại rất là lâu so với cái thực sự của con người ta trên thế giới đó. Mà khi mà Ngài tạo con người ta, người ta chỉ có đài Ngài chỉ tạo ra có một ông Adam và ông Eve, thì mình phải suy nghĩ coi tại sao, có cái lý do nào tại sao nó như vậy. Thì mình muốn ngày hôm nay mình nghĩ là mình văn minh hiện đại, mình muốn sống kiểu nào thì mình cứ sống. Nhưng mà mình phải suy nghĩ coi mình làm như vậy nó có đúng theo cái mà nó đã xảy ra mấy chục triệu năm nay theo lịch sử của tạo hóa hay là không. Là tôi sẽ dạy con cái của chúng tôi như vậy. Rồi hy vọng rằng Thượng Đế sẽ thương và cho phước lành con cái tôi nó hiểu được cái lý do như thế nào là đúng theo cái tạo hóa và cái nào là ngược với tạo hóa.
Dạ,
ý kiến của tôi là như vậy thôi ạ.
Dạ vâng, ý kiến, cảm ơn ý kiến của ông Phong, cũng là ý kiến của rất nhiều người theo niềm tin tôn giáo của mình. Nhưng không biết chị Thu Nga thì nói cái chuyện mà mình nói với con cái là một chuyện, nhưng mà nó theo hay không lại là chuyện khác. Nhưng mà gặp như Vũ Thủy thì sẽ chỉ đơn giản, mình chỉ nói là nếu mà bây giờ cứ tự hỏi tự nó xem, nếu mà không có cha có mẹ thì làm sao có từ đó là chị Thu Nga ha.
Dạ vâng, đúng rồi. Và bây giờ chúng ta
một cái căn bản là như thế.
Dạ
vâng. Vâng, bây giờ chúng tôi xin phép nhận điện thoại của một vị thính giả chót trên đường dây mà chúng tôi đã lỡ bấm vào. Xin mời ạ.
Hello, chào Tinh Hùng, tôi chào cô Thủy với lại cô Nga.
Vâng,
và quý khán giả nghe đài, con là người đồng tính. Bản thân con là người đồng tính và con gọi để nói với lại đài cũng như tất cả trong giới về vấn đề gọi là tâm linh hoặc là vấn đề con là người tinh lành. Con là người tinh lành, lại là người đồng tính. Và con đang sống ở xứ Mỹ này. Đối với con thì không có gì quý hơn bằng cách là mình sống thật với chính mình. Mỗi một người trong một cái tôn giáo nào cũng vậy, mình ngoan, mình giỏi đúng. Nhưng mà mình phải sống thật đối diện với Chúa hàng ngày, hàng đêm, trong những lúc cận cùng và đau khổ nhất trong cuộc sống vẫn có Chúa, và trong những lúc hạnh phúc nhất con vẫn có Chúa. Đó là Chúa của con. Chúa của con là người, Chúa của một Chúa là vua của một vua. Ngài vô cùng quảng đại thần thông, Ngài cho con tất cả. Thì ngày hôm nay con nói với quý đại như vậy và hai con như vậy. Thật sự, cái chuyện mà nước Mỹ mà nó chấp nhận vấn đề hôn nhân đồng tính, đối với con á, đối với con là một cái sốc rất là lớn. Vì với con á, con có relationship là sống chung với một người bạn trai, hôm nay là gần 12 năm rồi. Đến ngày hôm nay tụi con vẫn sống chung với nhau là gần 12 năm nay. Tụi con không nghĩ tới vấn đề là đám cưới, có nghĩa là cô dâu chú rể. Cái vấn đề đó không phải là vấn đề của cuộc sống. Cái đó là cái nhu cầu trong cuộc sống, chứ không phải là cuộc sống của những người đồng tính. Mà bởi vì mình ở một cái xứ sở Hoa Kỳ này, nó khá cởi mở, thích hay không thích. Mỗi một ngày, cái lịch sử và cái xã hội nó tiến triển mãi cho tới một ngày hôm nay. Tới ngày hôm nay người ta nhận thức được rằng mỗi một con người đều phải có cái quyền để sống thì đúng hơn. Cái quyền để sống chứ không phải là vấn đề là đám cưới là thế này thế nọ. Còn đối với con á thì bạn trai con á thì Hiêm rất là thích con nít đó, cho bé đó. Hiêm nói là trẻ một ngày nào đó sẽ đám đi làm cũng như là mình sinh ra con nuôi. Với con á thì lại ngược lại, thì không, mình đã là người đồng tính, mình biết mình là người đồng tính là một cái gì nó không bình thường đối với xã hội. Đúng, cái đó là không bình thường. Con là người đồng tính, con không thấy con bình thường cho một người trong xã hội này. Nhưng mà con phải sống cho trọn một cái kiếp đời. Con không làm gì khác hơn là phải biết chấp nhận với cái hoàn cảnh và cái môi trường của mình. Cho nên rằng mỗi một cái con người nó có một cái quyền sống và một cái suy nghĩ trong cái cuộc sống khác nhau. Còn vấn đề mà đem cái vấn đề vợ chồng của người đồng tính ra để mà phán xét hoặc là vấn đề mà để mình nói, thật sự nó vô vàn khó mà có thể tưởng tượng được, và không ai có thể hiểu nổi chính trong đó có bản thân của con luôn. Con cũng không hiểu nữa là tại sao có người lưỡng tính, có người vị tính, được có người thế này thế nọ. Mình chỉ biết mình là người đồng tính và mình sống cho chính bản thân của mình, rèn luyện về vấn đề đạo đức, làm cái con người, một con người bình thường, một con người giản dị bình thường, anh cũng như là mình gọi là tôn trọng trên và nhường kính dưới, thương tất cả chúng sanh muôn loài chứ không phải là chỉ con người mà thôi. Con xin nói một lời như vậy nữa, rồi con để cho cô hai cô nói. Con vào trong môi trường con là người tệ nạn, con tha thiết gian xin tất cả những hội thánh hay là tất cả những nơi gọi là về tâm linh là gia đình cô à, cái đồng tính nó không phải là cái tội đó đâu, mà là cái trị lạc á, cái trị lạc và cái sự thiếu hiểu biết trong cuộc sống á, cái đó mới là cái tai hại để giết chết cái loài người của chúng ta, chứ không phải là người đồng tính là người đi giết hại hai người con trai thì sống với nhau là bình thường. Cái đó không phải con.
Cảm ơn ý kiến
thiếu giáo dục, thiếu hiểu biết cho nên họ mới gây ra những cái trị lạc và tệ nạn những vấn đề bệnh hoạn. Con là người đồng tính, con hãnh diện, con là người đồng tính, con hãnh diện là tại sao? Là bởi vì con dám sống thật.
Cảm ơn ý kiến của anh Hùng. Rất tiếc là chúng ta đã hết giờ rồi, nhưng mà nghe những cái lời rất là thống thiết của anh Hùng như vậy thì chúng tôi cũng hiểu được cái quan niệm của anh. Nhưng mà chị Thư Nga có một điều nhưng thì cũng phần nào đồng ý với anh Hùng ở cái điều này, khi mà anh nói rằng anh chấp nhận sống thật, nhưng mà anh cũng sẵn sàng trả giá cho cái sự chọn lựa của mình bằng cách không có con cái. Không có chấp nhận con cái để mà không có, tại vì nếu không thì lại sẽ không có công bằng cho những cái đứa trẻ đó, thì ít ra cũng là ý thức rất rõ về điều mình là cái gì. Nhưng mà còn lại vẫn là một cái câu hỏi rất là lớn khi mà trời sanh ra mỗi con người khác nhau như thế. Thôi thì chúng ta không có dám lên án, không dám gì, chỉ biết cầu trời hả chị Thư Nga nhỉ? Như hồi nãy một vị thính giả đã nói đó, mình có con cái thì mình mong ước điều tốt đẹp nhất cho con cái. Tất cả những ý kiến mà chúng tôi muốn mời gọi các thính giả gọi vào góp ý cũng làm sao để tạo nên được những gia đình Việt Nam hạnh phúc nhất, tốt đẹp nhất, vui vẻ nhất và cũng bình thường nhất. Bởi vì bất cứ sự gì không bình thường thì cũng sẽ đem tới những cái khổ đau, những cái khó khăn, những cái nguy hiểm trong cái cuộc sống của mình hả chị Thư Nga nhá. Vâng, xin mời chị đúc kết chương trình hôm nay đi chị.
Dạ vâng, rất là chúng tôi rất là vui tại vì cuối cùng thì có một vị thính giả mà tự nhận mình là người mà đồng tính và anh đã nói ra những cái cảm nghĩ của anh như vậy. Và theo cái lời mà của thẩm phán mà Kennedy đó thuộc tòa án tối cao Pháp viện đã khẳng định rằng người đồng tính không đáng phải sống trong cô đơn, họ đòi sự tôn trọng bình đẳng trong con mắt của pháp luật và hiến pháp trao cho họ quyền đó. Nhưng mà những chuyên gia tâm lý khẳng định rằng những người mà đồng tính đó cần phải có một cái phương pháp nào trị liệu để cho cái tinh thần của họ không có bị lệch lạc. Và ngoài ra còn có cái việc mà làm sao mà tránh được cái ảnh hưởng mà ai vua đòi chạy theo cái phong trào, chứ không phải là thật là đồng tính. Và cũng giống như là chúng ta không có lên án người đồng tính, tại vì đã nói rằng đó là cái họ không có chọn để sanh ra như vậy. Tuy nhiên có những cái việc mà làm quá đáng, giống như là họ đem ra ở đường, ngoài đường, rồi họ hôn nhau, hay họ cởi quần áo, hay họ làm những cái điều mà thấy là không được, rồi nói rằng đó là human, đó là gọi là human rights, thì cái đó chúng ta không thấy đúng. Chứ còn mà cái tâm sự của anh Hùng vừa rồi cho chúng ta biết rằng chúng ta, những người đó họ sống là họ sống thật và họ biết cái hoàn cảnh của họ như thế nào. Và họ không có làm những cái điều gì mà họ cảm thấy rằng nó không có đúng với cái tinh thần của xã hội bây giờ. Và chúng tôi một lần nữa cảm ơn quý vị đã gọi vào để chia sẻ cũng như là đóng góp những cảm nghĩ của quý vị. Và dù mà quý vị chấp nhận hay không thì cái việc này cũng đã thành luật rồi. Thành ra quý vị phải chuẩn bị tâm lý của mình để mà có thể là chấp nhận những cái trường hợp mà con cái của quý vị thú nhận rằng chúng là đồng tính luyến ái. Dạ, mời chị Thủy.
Vâng, cảm ơn chị Thư Nga, cảm ơn tất cả quý thính giả đã gọi vào đóng góp. Tất cả những câu chuyện quý vị chia sẻ làm chúng tôi rất là cảm động, nhất là vị thính giả cuối cùng khi mà đã nói thật lên tất cả những cái ý kiến của mình. Chung quy thì cha mẹ Việt Nam nào, con người nào cũng muốn sống theo cái luật tạo hóa, cái luật tự nhiên để mà hòa đồng với xã hội chung quanh, để mà sống như là bao nhiêu con người thế hệ ông bà cha mẹ mà chúng ta từ bao ngàn năm qua đã từng sống như vậy. Bây giờ tất cả những cái sự thay đổi này nó sẽ tạo nên những cái đảo lộn trong xã hội, làm cho người ta sợ hãi cho cái tương lai sắp tới, không biết sẽ còn những cái điều gì sẽ thay đổi, sẽ xảy ra nữa. Và đó cũng là cái lý do mà tại sao chúng tôi muốn rằng chúng ta cùng chia sẻ với nhau những cái nỗi ưu tư này, cũng như là những cái phương cách để mà làm sao đối diện với những cái vấn đề thời sự càng ngày càng thay đổi như vậy. Chúng tôi rất là cảm ơn quý vị đã gọi vào đóng góp. Chân thật hy vọng rằng tất cả những cái ý kiến đó giúp ích phần nào cho những bậc phụ huynh Việt Nam làm sao để mà giáo dục con cái biết rõ mình muốn cái gì, và cũng biết rõ, hiểu rõ con cái mình và con cái biết cái gì. Và bất cứ cái sự chọn lựa nào của con cái cũng cần phải có những cái giá phải trả. Thì liệu con em mình có sẵn sàng để chấp nhận những cái giá phải trả đó hay không khi mà đối diện với thực tế của cuộc sống. Chân thành cảm ơn quý vị. Hẹn gặp lại quý thính giả chương trình này tuần sau. Cảm ơn chị Thu Nga rất là nhiều đã cùng điều hợp chương trình này ngày hôm nay. Và tuần sau thì chúng ta chắc sẽ ở chúng tôi chương trình này còn đang nóng bỏng lắm, thành ra chúng tôi sẽ xin thông báo đề tài của chương trình tuần sau và trong đầu tuần sau hả chị Thanh Nga ha?
Dạ vâng, đúng như vậy rồi. Và một lần nữa cảm ơn quý thính giả đã gọi vào để đóng góp tất cả những chương trình tình yêu và gia đình. Và xin chào tạm biệt quý thính giả và chào chị Vũ Thanh Thủy. Hẹn gặp lại trong chương trình kỳ tới.
Vâng, xin chào chị. Xin kính chúc quý vị một tuần lễ, mọi gia đình Việt Nam, một tuần lễ thật là bình an và vui tươi bên gia đình.